Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013 của chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình bắt đầu qua học tiếp. Thứ nhất là về Kinh Duy Ma Cật. Hôm nay mình sẽ học qua Kinh Duy Ma Cật. Quý vị lấy quyển Kinh Duy Ma Cật. Bây giờ trang 1 tức là bắt đầu vào kinh. Phần trước chắc là nhà quý vị có đọc rồi ha. Kinh Duy Ma Cật sở thuyết cũng gọi Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Trước khi vào phần kinh nhé, thì chắc tôi cũng trình bày cho quý vị lý do tại sao bây giờ mình bắt đầu trở lại những cái kinh điển đại thừa. Bởi vì thật sự ra lúc sau này quý vị thấy Phật giáo mình thì phát triển nhiều, nhưng mà họ phát triển theo cái lối quái đản lắm, tức là họ không có thầy, hoặc là có thầy rồi á thì họ học thời gian, rồi họ là không có chịu theo cho đúng kinh điển. Tức là mình nói thật tình, bây giờ mình không có đổ thừa được như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì mình đổ thừa là tại Việt Nam mình không có kinh điển, xứ nghèo không có kinh điển. Nhưng mà thật sự bây giờ quý vị thấy lên trên Internet là lấy được hết rồi. Mà các người mà ta biết kinh điển đại thừa đó, thì người ta biết chữ Nho. Mà biết chữ Nho thì thôi, ôi cơ man rồi, sách tiếng Anh, sách tiếng Pháp, sách tiếng Việt nữa. Và kinh sách tiếng Việt cũng đã rất nhiều, người ta đã dịch rất nhiều. Hòa Thượng Linh Sơn, tức là Hòa Thượng Tịnh Hạnh ở bên Đài Loan, ngài cũng đã in xong cái bộ Đại Chính Tân Tu, Đại Chính Tạng Kinh. Và tôi cũng có thỉnh bộ, quý vị không thỉnh, tại giá hồi trước của nó cũng là 5.000 mấy, mà ngài không có thỉnh mình cước cho mình, thì là cũng đỡ đó. 60 quyển, bìa cứng rất là dày, một cuốn như vậy 1.000 trang, thì quý vị biết bao nhiêu kinh mà đọc mấy đời hết. Thành ra kinh điển thì có, nhưng mà họ không có đọc, họ không có học. Tức là những người Việt Nam thì họ viết ra rất là tầm bậy. Về mình nói về kinh đại thừa thì họ đã không hiểu thì đúng rồi, là vì bây giờ họ đi học, thay vì du học ở bên Đài Loan, thay vì du học bên Nhật, thì họ đi du học ở bên Ấn Độ. Mà xin lỗi quý vị, đi Ấn Độ thì nó biết gì đạo Phật mà nó nói Ấn Độ nó thành Hindu, nó phải thành đạo Phật, thì nó có biết tiếng đó, nó nói là ở cái này chỗ Đức Phật sanh ra thế thôi, chứ nó không có biết. Mà nó nói rất là sai, tức là nói theo cái kiểu mà Rich Davis hay cái gì đó, tức là những cái tài liệu mà thuộc thế kỷ thứ 18-19 ở bên Anh ấy, nó qua bên đó nó chiếm bên Ấn Độ, rồi thật tình là nó chỉ biết có bấy nhiêu thôi, nó không biết được những cái phần kia. Trong khi những học giả người Pháp, những học giả người Mỹ, người Đức, người Hà Lan, người Thụy Điển thì người ta biết đại thừa rất là nhiều, vì người ta đi theo con đường lụa và người ta qua bên Hàn và bên Nhật và bên Trung Quốc, thành ra họ lấy được những cái tài liệu rất là nhiều, họ biết rất nhiều. Thì chắc quý vị thấy ở trên thế giới đó, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, bản dịch tiếng Anh mà xưa nhất đó là bản dịch của Cơn. Hôm trước mình nói rồi phải không? Bản dịch của Cơn, ông dịch là cuối thế kỷ thứ 19. Thì cái bản dịch đó là bản dịch theo cái ấn bản Chánh Pháp Hoa, tức là theo cái bố cục của Chánh Pháp Hoa. Quý vị nhớ mình học rồi phải không? Mình học cả 3 bộ rồi, thì mình đã nói rồi. Tức là cái bản Kumara Thập đó là cái hồi nào giờ họ gọi là định bản, là bởi vì ông vua ông kêu in phụng chiếu dịch, mà ông vua kêu in xong rồi xong mấy ông thầy thì cứ theo lệnh vua đó mà học theo thôi, mà chỉ lấy một bản thôi. Còn họ bên Tàu họ có cái bản Chánh Pháp Hoa của Trúc Pháp Hộ, họ có cái bản Thiên Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa của Sanakuta, nhưng mà họ lại không chịu tin, họ lại cứ tin theo ông Kumara Thập thôi. Thành ra cái đó mới chết, là bởi vì cái bản Kumara Thập được chứng tỏ hồi đó đã sai rồi. Nhưng mà tới lúc mà người ta tìm được những cái bản kinh kết, quý vị nhớ phải không? Năm 1930 đó, kinh kết ở bên Pakistan đó, họ tìm được những cái bản kinh kết thì trong đó có 5 bản kinh Pháp Hoa ở bên Pakistan chữ Phạn, 3 bản kinh Duy Ma Cật, tức là kinh hôm nay mình học này, bằng chữ Phạn hết. Mà cấu trúc của 5 cái bản kinh Pháp Hoa đó đều theo Chánh Pháp Hoa hết, không có hề có một bản theo Kumara Thập cả. Tức là cái bản Kumara Thập là cái cấu trúc của nó sai rồi, thì mình phải sửa lại, nhưng mình không sửa. Bản của Cơn dịch tiếng Anh đấy vậy, mà bản của Bồ Núc dịch tiếng Pháp cũng theo cái ấn bản, cũng theo cái bản của Chánh Pháp Hoa. Mà trong khi người Việt Nam mình thì nói học tiếng Pháp, tiếng Anh, mà đọc những kinh đó thì nó đã thấy khác rồi. Rồi sau không biết, tới nỗi mà quý vị biết, tới lúc mà ông Trần Tuấn Mẫn, Trần Tuấn Mẫn cũng là học giả Phật giáo nổi tiếng ở Việt Nam đó, giáo sư của trường đại học Vận Hạnh á, mà tới lúc ông ấy đọc được cái bản của Cơn của Bố Núc rồi, ông mới viết ra một bài, ông nói là tìm ra được một dị bản của Kinh Pháp Hoa. mà quý vị biết cái đó nó là trước rồi, nó có xưa rồi, cả thế giới mình biết rồi. Tất cả quý vị ở đây mình học Pháp Hoa là mình biết rồi, mà trong khi ở Việt Nam đó học già đó như vậy thì mình nói gì với những người thường? Thành ra đối với kinh điển đại thừa đó, mình phải học để làm chi, để mình dạy lại cho người ta. Nó xin lỗi quý vị, nói nặng nề phải không? Nhưng mà sự thật là nó như vậy, người ta không biết thì mình chỉ cho người ta thôi, chứ người ta không thể ngoan cố về được. Ngày xưa tôi lên trên mấy cái bốn tên bò đó quý vị, ngày xưa hồi mà internet chưa có giống như bây giờ mình đâu, bây giờ email nó ngon lành, ngày xưa nó dùng bốn tên bò không. Lên trên đó cái thì ông Bình An Sơn, quý vị biết Bình An Sơn, Bình An Sơn là kỹ sư thủy điện, thủy lợi gì đó ở bên Úc, thì ông là chuyên gia về kinh điển nguyên thủy thì rất là giỏi, đúng, công nhận, và ông có công rất lớn trong chuyến vấn đề đó. Nhưng mà khi mà ông nói qua kinh điển đại thừa thì ông nói sai bét, là tại vì họ lấy theo những cái kiến thức của các học giả người Anh ngày xưa đó thôi, trong khi họ ông không hiểu. Đức Phật dạy rất là rõ rệt, có theo từng trình độ một, mình tới trình độ này hoặc mình thích cái phương pháp này thì mình cứ tu theo đó. Giống như bây giờ ngay cả đại thừa cũng vậy, mình thích tịnh độ, mình thích niệm Phật, mình cứ niệm Phật, chẳng qua ai chửi mình là thằng cà chớn, thằng ngu ấy. Mình cứ theo niệm Phật thôi, bởi vì người ta không có thể tu cách khác được. Mình bắt người ta, ép người ta quá, người ta bỏ, người ta kiếm cái chỗ nào niệm Phật, người ta đi thôi. Rõ rệt, quý vị thấy. Thành ra, nhưng mà cái người đó cũng không khá được, bởi vì mình biết là họ cố chấp. Trong khi đó, cái người Phật tử của mình, mà nhất là phát Bồ Đề Tâm rồi á, thọ giới Bồ Tát rồi á, là pháp môn vô lượng thành nguyện học, quý vị nhớ đi. Pháp môn vô lượng thành nguyện học, không có bắt mình phải theo hết cả pháp môn, nhưng mà mình phải học, mình hiểu, mình biết người ta, mình mới thông cảm với người ta được. Tức là mình mới hiểu, à, người này tại sao người ta làm như vậy, bởi vì cái trình độ người ta như vậy, hoặc là phương tiện của người ta như vậy, khó khăn. Ở trong gia đình của họ bây giờ, ba đứa thì nó đi theo Tin Lành, bốn đứa nó theo Công Giáo, rồi mấy đứa nó theo Cao Đài nữa, quý vị không? Rồi ngày nào nhà thì cũng thịt cá tôm cua ăn đầy hết trơn. Bây giờ bắt họ về nhà phải ăn chay, phải theo gì, tôi nói xin lỗi quý vị chứ không thế nào làm được cho họ, mà làm cho họ sẽ có một cái stress trong người. Thì biết chẳng gì bây giờ mình dạy ra thôi, bây giờ ngồi thiền một chút xíu xong rồi buổi chiều được rồi, không có cần phải dình dang làm bàn thờ lớn gì, thì họ làm được những cái chuyện đó, họ làm được niệm Phật đi, họ làm được. Thành ra quý vị thấy mình, quý vị đây đã thọ Bồ Tát giới rồi, mà quý vị biết thọ Bồ Tát giới không phải cái đơn giản đâu. Thọ Bồ Tát giới rồi, 290 Bồ Tát thiện thần đi theo quý vị, ủng hộ quý vị đã đành rồi. Nhưng mà quý vị phải biết, khi mà quý vị thọ Bồ Tát giới rồi đó, là trước kia trong những cái quá khứ của quý vị đã từng thọ Bồ Tát giới rồi, chứ không phải là quý vị đương nhiên mà tự dưng mà nhảy vô mà được đâu. Thế nào nó cũng có cản trở. Quý vị thấy biết bao nhiêu người, người ta vô người ta làm đủ thứ mà nhất định tới lúc đó là kẹt, không thể thọ được. Còn trong khi mình nó thọ đương nhiên, dễ lắm. Thế nên quý vị phải biết như vậy, chứ không phải chuyện đơn giản. Cái đó là một vấn đề. Vấn đề sau này nữa quý vị nhé. Sau này thì có, mới đây này chắc quý vị có lên trên web, quý vị thấy nó có phát tán những cái hình ảnh của Mật Tông phải không? Mật Tông họ gọi là dâm đáng gì đó, những cái hình mà tượng Phật ông Phật bà gì đó ôm nhau ở chuồng đó. Chắc quý vị có thấy gì phải không? Thì cái đó rõ rệt, mình cái đó mình đối với tôi thì không lạ gì hết, vì nó ở trong Mật Tông. Nhưng mà Mật Tông quý vị không phải Mật Tông quý vị đâu có được học. Bây giờ quý vị moi ở trong nó ra quý vị đọc, cũng giống như bây giờ quý vị không phải là sinh viên y khoa, bây giờ quý vị moi trong mấy cuốn sách cơ thể học ra quý vị nhìn, ôi trời, cái này là gì, cái này cái dương vật, cái này cái âm hộ, cái gì trời, thấy ghê quá. Rồi quý vị nói người ta đọc thực tiễn thì đâu phải, phải không? Là tức là mình hiểu bệnh. Cái người Mật Tông đó, người ta tu người ta hiểu khác, vì những cái nhân vật đó là nhân vật hóa thân của họ ra thôi. Quý vị thấy không? Lúc mình học, quý vị, tôi đã giảng cho quý vị sơ sơ về cái xa gần rưỡi, để quý vị có một cái khái niệm về Mật Tông rồi, thì quý vị đã thấy rõ trong đó đó. Bồ Tát chẳng hạn như Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài hiện thân rất là hiền, nhưng mà tới lúc mà ngài hiện tướng phẫn nộ ra thì quý vị thấy không? Thành Mahakala, thành những hình tướng rất là dữ dằn, nanh vàng chảy máu ra, cắn người ta rồi giết, rồi cầm cái đầu lâu đủ thứ hết. Quý vị thấy nó rất là dữ dằn phải không? Nhưng mà tại sao như vậy? Thì ở trong kinh điển hồi trước mình học rồi phải không? Tôi không nói lại nữa, quý vị biết thì quý vị hiểu, quý vị giải thích cho người ta. Thành ra lý do đó tại sao mà mình phải học những kinh điển đại thừa. Mình đã gọi mình là Phật tử đại thừa mà mình không biết kinh điển thì tội. Ngày xưa thì tội nghiệp là thầy Thiện Hoa, tất cả những kinh điển này, kinh Duy Ma Cật, kinh Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, các ngày đều có giảng rồi, nhưng mà giảng rất là tóm tắt, tức là tóm tắt cái sơ lược của cái kinh lại ở trong có bài à, chắc quý vị nhớ phải không? Trước nhiều khi chưa tới bài nữa, thì một kinh như vậy mà dồn mà chưa tới bài thì quý vị làm sao mà quý vị biết hết được? Dĩ nhiên là mình biết được cái ý chỉ tương đối của kinh thôi, cũng giống như bây giờ kinh Di Ma Cật. Thì bây giờ mình nói cái kinh này ấy, tức là nói về tượng pháp môn bất nhị. Bất nhị tức là gì? Tức là pháp không thôi, chứ chẳng gì. Pháp không của Đại Thừa Phật Giáo Bát Nhã, tức là cái này tinh thần bát nhã rất là cao. Mình nói vậy là thôi hết. Thì tại sao mà dồn mà khai triển được tới 14 phẩm nữa? Thì quý vị sẽ thấy cái hành tung của các vị Bồ Tát như vậy khác nhau, hoặc là nó có những cái chi tiết rất là hay. Bây giờ quý vị nên học, học cái này rồi học cái kia, nó vui lắm chứ không phải đơn giản, chứ không phải là khó gì, rất là dễ. Quý vị, mình sẽ học cái này từ từ. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, kinh thì quý vị hiểu nghĩa rồi phải không? Ở dưới này thì thầy Huệ Hưng rất là giỏi. Thầy Huệ Hưng đó, tức là ngày xưa thuộc các thầy mà ở miền Nam á, thành ra ngày không có gọi là văn hóa giống như là mấy cái người mà có văn hóa cao, nhưng mà ngày càng rất là bình dân. Thì quý vị thấy cái bài lời giới thiệu đó là của thầy Lê Phúc Bình. Lê Phúc Bình thì trước là thầy của thầy Thiện Hoa. Thầy Thiện Hoa rồi mới tới thầy Thiện, xin lỗi, thầy Thiện Hòa. Thầy Thiện Hòa sống rồi mới tới thầy Thiện Hoa. Sau môn Lê Phúc Bình là cái ông đưa cho ông thầy Thiện Hoa cái bộ mà Duy Thức Tam Tập Tụng gì đó, để nói bây giờ ông muốn học Duy Thức á, ông về ông đọc cái này đi đã, chứ không thôi bây giờ ông lộ trong kia mấy trăm bộ thì mình chết cũng được, về học cái này sơ đi. Mà quả nhiên là ông đọc cái đó sơ, cái nó tóm tắt lại thì ông dễ hiểu. Thầy Thiện Hoa thì có kể trong đó. Thì nếu quý vị thấy ngày xưa người ta không có quan trọng cái danh hiệu của mình, ví dụ thượng tọa thượng gì người ta không có cần. Sa môn thì người ta nói đặt cái tên của người ta thôi. Lê Phúc Bình thì ông cứ gọi là họ tên tục của Lê Phúc Bình, ông nói tôi là ông sư Lê Phúc Bình thế thôi. Cũng giống như thầy Thanh Từ vậy, tên của ông là Trần Thanh Từ, tên của thầy Thanh Từ là Trần Thanh Từ. Tới lúc mà ông quy rồi ông thọ giới, ông thọ giới tỳ kheo rồi ông vẫn nhận giữ cái tên Thanh Từ. Quý vị biết điểm đó phải không? Chắc không biết nữa. Không biết thì bây giờ biết đi. Đơn giản thôi, quý vị thấy đơn giản, nó không có cái gì mà khó khăn. Chứ bây giờ mình vô mình phải lựa cái tên rồi cho nó đẹp, cho nó cao, trời ơi cái gì mà xíu rồi cũng được. Cười luôn. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, kinh quý vị hiểu đó, kinh tức là mình nói, hoặc là nếu bây giờ mình nói ý nghĩa thường nữa thì mình nói kinh tức là lời Phật dạy. Đức Phật nói cái gì đó thì gọi cho nó kinh. Nhưng mà tại sao cái kinh là một cái giống như là cái con lạch của mình phải không? Mình quý vị nhớ con kinh như vậy không? Quý vị đi ở Việt Nam, nhất là miền Nam, mình có những con kênh gì đó, một lạch đường như vậy. Tại sao người ta gọi là kinh? Tại vì kinh là nó như vậy. Ngày xưa đó người ta dùng những cái miếng lá bối. Hôm trước mình nói rồi phải không? Lá bối của nó như vậy, in chữ Phạn lên trên nó, hoặc in chữ Tây Tạng lên trên đó. Rồi xong họ, chừng nào được hết cuốn kinh như vậy, họ xỏ sâu hai đầu, rồi họ lấy dây cho họ cột vô. Thành ra tới lúc mà cầm lật lên. Bây giờ thì nhiều khi, nhất là muốn thầy Tây Tạng đó, mấy kinh ngắn nó ít đó, thì các ông mới để trong đó, các ông không xỏ sâu gì hết, các ông gói lại bằng trong tấm lụa đó. Rồi tới lúc mà ngồi giảng các ông cầm lấy lật lên thôi, nhưng mà các ông là thuộc lòng kinh rồi, thành ra các ông hiểu, lỡ mà có lạc mới không biết mình xếp được, chứ còn mình mà lạc mà thôi mình tiêu rồi, mình không biết cách lạc, biết cách xếp lại, thành ra phải xỏ sâu là như vậy, thành ra gọi là kinh là như vậy. Duy Ma Cật Sở Thuyết, Duy Ma Cật là phiên âm cái chữ Phạm, Vimalakirti là tên của ông ấy. Cái tên của ông ấy, quý vị thấy cái trang bìa cứng rồi lật ra một cái qua cái trang sau đó, kinh Duy Ma Cật có chữ Phạm dưới là Vimalakirti Nirdesa Sutra. Sutra tức là kinh, Vimalakirti tức là Duy Ma Cật. Tại sao Vimalakirti mà họ là phiên âm thành Duy Ma Cật được? Quý vị nghe nó đâu có giống phải không? Tại sao Vimalakirti mà là phiên âm là Duy Ma Cật? Thì nó đúng nếu mà quý vị biết chữ Phạm. Lý do tại sao? Bởi vì người ta biết chữ Phạm, người ta đọc cái chữ Phạm, bởi vì nhiều cái dân tộc nó đọc chứ không phải chỉ có người Ấn Độ. Bây giờ thì người Nepal đó, người ta dùng chữ Phạm nhiều nhất chứ không phải người Ấn Độ. Người Ấn Độ người ta dùng chữ Hindu, mà chữ Hindu thì nó cũng giống với chữ Phạm. Thì dân Bà La Môn ở bên Ấn Độ đó thì họ vẫn dùng chữ Phạm, tức là tiếng chữ Sanskrit này. Còn dân Nepal họ dùng chữ Phạm, ở trên Bhutan người ta cũng dùng chữ Phạm, và dĩ nhiên là bên Tây Tạng người ta cũng dùng chữ Phạm. Nhưng mà chữ Phạm thì họ dùng ít, ở bên Tây Tạng nó họ dùng chữ Tạng nhiều hơn, tức là chữ Tây Tạng đó. Thành ra chữ, quý vị biết chữ Vimalakirti nó cũng giống như chữ Nam Mô vậy. Hôm trước mình giảng rồi mình nói á, ví dụ như là Nam Mô gì đó thì họ viết chữ Phạm nha, họ viết có chữ N, những chữ M thôi. Rồi khi mà mình đọc á thì mình phải đọc là Nam, Nam Mô, Nam Mô hoặc Nam Ma. Thành ra quý vị thấy có chỗ người ta đọc là Nam Mô, có chỗ đọc là Nam Mô, có chỗ đọc là Nam Ma phải không? Quý vị thấy không? Giống như Nam Mô Tam Mãn Đại Mẫu Đà Nẵng như Nam Mô Bồ Tát Sư, tự nhiên Nam Mô, Nam Mô là Nam Mô gì đâu mà ông phiên âm kiểu khác. Lý do tại sao là tại vì cái chữ Phạm lúc mà viết ra họ không có để cái vayen, nó cái vayen sau không cần, thì mình biết cái đó là chữ đó mình phải đặt ra như vậy. Thành ra chữ Phạm nó khó lắm. Thành ra chữ Vimalakirti thì đúng ra người ta viết là Vimalakirti. Thành ra khi mà quý vị đọc Vimalakirti thì quý vị duy mà cần đọc ra phải không? Vimalakirti, quý vị nghe không? Vimalakirti thì quý vị phiên âm là duy mà cần là như vậy. Duy mà cần. Thành ra chữ duy mà cần là phiên âm của cái chữ Vimalakirti. Sở thuyết cũng gọi là bất khả tư nghị giải thoát, còn nếu mà dịch sang tiếng Tàu á, thì gọi là tịnh danh. Tịnh danh, tịnh là trong sạch á. Danh tức là cái danh sắc á, danh sắc lục nhập như đó. Quý vị biết đó. Thì bản của Huyền Trang á, Huyền Trang á, tức là cái ngài mà ông có cái tập, quý vị biết Huyền Trang thì ông dịch cũng hay lắm. Ông dịch cái Bát Nhã Tâm Kinh của mình á, rất là giỏi. Nhưng mà ông dịch cái ngộ là ông cái gì cũng dịch qua chữ Tàu hết. Thành ra tay vì tên Duy Ma Cật thì kinh của ông gọi là kinh vô cấu xứng. Quý vị có đọc kinh đó nha. Thành ra cái bản duy, bản của ngài Huyền Trang dịch á là vô cấu xứng. Vô cấu tức là không có dơ giấy, không có dơ giấy tức là sạch gì, là tịnh. Thành ra quý vị thấy vô cấu xứng tức là tịnh danh, tức là kinh Duy Ma Cật thôi, không có gì khác hết. Kinh Duy Ma Cật sở thuyết cũng gọi là kinh bất khả tư nghị giải thoát. Cái bản kinh Duy Ma Cật này nhiều chỗ quý vị thấy, chẳng hạn như thầy Thanh Từ cái gì thì ông nói là có ba bản cái gì thì không phải đâu. Cái này đúng là có sáu bản dịch. Cái bản cũ nhất ở bên Tàu á, họ dịch từ đời Hậu Hán, tức là khoảng năm mấy mười, tức là chưa tới năm 100 sau Công Nguyên, tức là sau khi Chúa Giêsu giáng sinh là đã có cái bản dịch rồi. Thành ra quý vị biết là cái bản kinh Duy Ma Cật là một cái bản bản kinh rất là xưa. Về sau này thì người ta tìm ra ở Vinh Viết, quý vị nhớ hồi tôi mới nói đó, tức là họ tìm ra ba bản kinh Duy Ma Cật là bằng chữ Phạm, tức là chứng tỏ là cái bản đó chắc viết ra sau cái thời mà vua Kanishka, bởi vì Kanishka cũng bắt được bản hết cả kinh điển bằng chữ Phạm hết, tức là phải in tất cả những kinh ra bằng tiếng chữ Phạm. Thành ra có những cái bản chữ Phạm đó gọi là kinh bất khả tư nghị giải thoát. Bất khả tư nghị ở dưới những có chú thích rồi, quý vị dưới này pháp môn giải thoát tự tại vô ngại không thể nghĩ bàn, thì cái này dễ hiểu. Bất khả tư nghị giải thoát bởi vì nếu mà mình không có biết đại thừa đó, họ không hiểu đại thừa, mình đọc vô đây mình thấy nó kỳ cục, ủa tại sao mà cái ông cư sĩ này đâu mà ông nằm đâu mà ông nói như là bốn chó sồn lên trời, muốn nói cái gì nói ngon lành lắm. Phẩm Phật Quốc tức là phần đầu tiên, Phật Quốc tức là nước Phật, nước Phật tức là cũng như là quốc đó, tức là cái độ, ví dụ như là tịnh độ gì đó, tịnh độ Phật A Di Đà chẳng hạn. Phẩm Phật Quốc chính tôi được nghe một thủa kia Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Ân La cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 22.000 Bồ Tát. Tức là lúc đó Đức Phật đi, Phật Thích Ca đi tới thành Tỳ Gia Ly. Tỳ Gia Ly tức là Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly thì ở trong cái bản chữ Tàu, bản chữ Nho đó, họ gọi là Quảng Nghiêm. Tại vì cái bản chữ Nho của nó là như Thịnh Ngã Văn chính tôi được nghe này, nhất thời Bạt Già Phạm du hóa Trung Quốc, trí Quảng Nghiêm thành. Bạt Già Phạm chứ không phải là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà lại biểu Bạt Già Phạm tức là gì? Bạt Già Vát tức là Đức Thế Tôn. Thế nên quý vị thấy không? Người ta phiên âm ở trong cái chữ bằng kinh Duy Ma Cật đó, Thế Tôn tức là Bạt Già Phạm, còn ở trong cái chú Lăng Nghiêm của mình đó thì là gì quý vị? Là gì mà ông thầy bảo là không nói qua chứ? Bà Già Bà Đế. Bạt Già Vát thì là Bạt Già Bà Đế. Bạt Già Vát thì gọi dịch là Bạt Già Phạm, họ phiên âm là Bạt Già Phạm, nhưng mà ở trong chú Lăng Nghiêm đó, thì họ lại phiên âm là Bạt Già Bà Đế. Thầy cho tự nhiên quý vị thấy có Bạt Già Bà Đế đã ra đã vô gì đó mà hồi. Thầy cho quý vị thấy cứ Bạt Già Bà Đế, Bạt Già Bà Đế hoài, nhiều khi người ta không hiểu gì hết, nhưng mà Bạt Già Bà Đế tức là Đức Thế Tôn. Tôi nói tên từng một vùng một. Thầy cho lúc mà quý vị tụng cái chú Lăng Nghiêm đó mà quý vị tụng Bạt Già Bà Đế gì đó là đằng sau cái tên liền là cái tên Đức Phật đó. Mà cái tên họ cũng phiên âm ngộ lắm, nó không giống viên âm thường. Thành ra nhiều nhiều cái tên đọc ra mình thấy là óc mình đâu có tưởng là Phật đó. Ví dụ như là bà già bà đế xã cơ di mẫu đã duệ phải không? Quý vị đọc lỗi gì? Buổi sáng tụng nó bà già bà đế xã cơ di mẫu đã duệ là gì, là ai? Bà này báo biết không? À, đúng, Phật Thích Ca Sakyamuni. Thì thay vì nói mình gọi Thích Ca Mâu Ni mình phiên âm này, thì người ta phiên âm là Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ. Thế cho quý vị thấy bà già bà đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ mình tưởng đâu lỗng đạo giờ đâu bạt già pháp, tức là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni có thế thôi. À, quý vị nhớ, tức là cái phần triệu thành đó, năm hội đó, năm cái đệ đó, thì cái phần đầu tiên của Vô Đạt Tùng, thứ nhất là triệu thành cấp Đức Phật, cấp Bồ Tát nhiều. Hôm trước mình học rồi, mình học nên tôi giảng cũng đâu 5-6 giờ nữa, thì mai mốt có thể mình học trở lại đi, mai mốt mình học trở lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình học hết kinh chứ không học cái chú không. Tại hôm trước rồi, tại có nhiều vị muốn mình học cái chú đó hiểu, thì tôi giảng cái chú thôi, chứ trong kinh nó có nhiều phần rất là hay, thì mai mốt mình sẽ học lại. Thành Tỳ Gia Ly, thầy Đức Phật Thích Ca thì trong cái bản chữ nho của ta là Bạt Già Phạm Du Hóa Trung Quốc Chí Quảng Nghiêm Thành Chú Nhạc Âm Thọ Hạ. Ở đây họ dịch là Âm La, vườn cây Âm La. Nhạc âm thọ đó tức là cái cây nhạc âm. Cây nhạc âm thì người ta đâu có biết là cây gì không, nhưng mà đúng ra thì nó có là cây xoài. Ở Tỳ Xá Ly đó, Tỳ Xá Ly đó có một cái vườn xoài. Một cái vườn xoài đó của một cô kỹ nữ, tức là cái bây giờ mình gọi là cô làm tiền đó. Thế con gái mà có sắc đẹp thì thường thường đi thì mấy cơ công vương tôn gì nhà giàu đó, họ chạy lại họ theo. Họ theo thì cô này cô có tiền, cô mua được miếng đất, tức là một cái vườn xoài, để trong cô cất nhà ở, cô làm gì đó mình biết. Cái vườn xoài đó thì nổi tiếng. Thành ra ở đây người ta dịch là vườn cây Am La đó là không đúng. Quý vị biết nó có chữ Am La và chữ Am Lạc, hai chữ khác nhau ạ. Hai chữ viết khác nhau. Am Lộc đó là cây xoài, Am La đó là cây, là trái me. Trái me, quý vị, quý vị biết trái me gì không? Việt Nam không biết trái me nữa thôi. Anh kinh chua me không? Thành ra ở dưới này, thầy Huệ Hưng đó, ông chú thích, quý vị thấy này. Am La tàu dịch là nam phân biệt, nghĩa là thứ trái cây này từ khi còn sống đến khi chín chỉ có một màu xanh, nên khó phân biệt được trái nào sống, trái nào chín. Thì đó là trái me, chứ đâu phải là trái xoài. Trái xoài mà sống chín thì nó vàng đi chứ, phải không? Mà quý vị hồi mùi quý vị biết liền. Còn trái me đó quý vị chịu, nhìn là quý vị không thấy, cầm nó lắc nó lên thì quý vị biết, đúng không? Quý vị đi mua me chẳng hạn, đi mua me mà me nấu canh đó thì mua me sống, chứ còn me mình ăn mình mua me sống chết rồi, mình phải chấm muối chấm gì ăn thôi, đúng không? Ăn một cái nó thôi, ôi giời ơi, mất tiệm quần. Thành ra trái me sống với mẹ nó chín rồi đó, nó cùng màu xanh hết mà cái vỏ nó cứng. Thành ra quý vị nhìn trái me sống với trái me còn xanh đó, với trái me chín đó, nó cũng giống hệt nhau. Nhưng mà mình mua, mình cầm, mình lắc lên cái mình biết liền. Lắc lên mà quý vị thấy cái hộp nó kêu lóc có lóc cóc luôn đó, là trái me chín. Vậy thôi nha, biết. Thành ra ở đây quý vị nhớ, đúng trong kinh đó, thì chỗ này cái vườn xoài của ngài Amrambali, tức là cô Liên Hoa Sắc. Cái cô này là cô là kỹ nữ của thành Tỳ Gia Ly, cô là kỹ nữ, thành ra cô cũng tiếp vương tôn cung tử nhiều lắm, tức là cô có bộ bịch đàn ông đàn bà, xin lỗi đàn ông, chắc ngày xưa chắc chưa có đàn bà, nhưng mà bây giờ không biết ở sự kiện của cô ta, nhưng mà cô là chủ cái vườn xoài đó. Rồi Đức Phật đó thì tới thành Tỳ Gia Ly để mà thuyết pháp, đi ngang chỗ đó thì ngài có một cái chỗ thuyết pháp riêng, bây giờ đó ở trên nó vẫn còn, ở đó bây giờ ở bên Tỳ Gia Ly đó vẫn còn cái nền đó, nền cái nhà, nền cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp, rồi nền nhà của Duy Ma Cật đầy đủ hết quý vị, vẫn còn chỗ đó, hay lắm. Quý vị nào chưa có coi đó thì nên nói với bà thực quỹ, bà cho có copy của cái dĩa hành hương trên bãi Phật Tích Ấn Độ của nhóm thầy Nguyên Tạng, ông đi qua bên Ấn Độ, ông có đi tới Tỳ Gia Ly nữa. Vì sau này nhiều, ngày xưa người ta không tới chỗ đó thường, sau này nhiều người tới lắm, kể cả thầy Nhật Từ ở Việt Nam ông cũng đưa mấy cái đoạn từ đó hoài, tại vì người ta đòi, ta tới coi cái nhà cái sách của Duy Ma Cật có bự nào gì đó lại coi, rồi cái chỗ Đức Phật ở sao, thì cái chỗ Đức Phật ở với cái thất của Duy Ma Cật nó khác nhau, chỗ này là Đức Phật để ở để Đức Phật thuyết pháp. Thành ra cái bà Liên Hoa Sắc đó, cái cô Liên Hoa Sắc này, cái bằng Amrapali cô đó tên chữ Phạn Anh ra Bali, chữ Bali thì cô dịch ra tiếng Việt Nam gọi là Liên Hoa Sắc. Thì cô này cô ấy mua cái đó rồi, bữa hôm cô nghe Đức Phật tới Phật thuyết pháp, cô đi lại cô nghe xong rồi cô ngộ đạo, cô xin xuất gia. Đầu tiên Đức Phật không chịu, sau Đức Phật chịu thì cô mới cúng cái vườn xoài này lại cho chư tăng. Tức là làm sao cúng vườn xoài, tức là cúng chùa, tức là không phải như bây giờ mà mình cúng chùa rồi có ông sư nào cũng đem ra ngoài city ông đóng dấu rồi thực thực không có chuyện đó, quý vị không. Nó cúng tức là con được cúng, tức là từ nào mà thầy tới đây thì thầy cái việc vô nó phải ở có vậy thôi, chứ ông thầy là không có được dựng của cải. Cái đó phạm giới Phật đó, quý vị biết chuyện đó rồi gì không. Thành ra khi nào mà tăng đoàn của Đức Phật nó mà tới thành Tỳ Xá Ly mà để thuyết pháp để làm gì á, thì ngài đi vô trong cái vườn xoài của cái cô này. Bởi vì cái luật của Đức Phật đó, tức là mỗi ông sư phải ngủ dưới gốc cây, không được ngủ trong nhà. Cùng lắm nếu mà đi vô á, mà người ta mời thí chủ, người ta mời mình lại nhà đó, thì không được ở quá 3 đêm, không được ở quá, mà phải đi ra ngoài ở. Lý do là chi là cái Đức Phật muốn cho các ông sư không có chấp trước vào cái gì, tức là không có dính mắc vào cái gì hết. Dính mắc vào người, dính mắc vào vật là không dính mắc, vì dính mắc là các ông không thể giải thoát được. Quý vị hiểu điểm đó gì không? Cũng giống mình tu vậy, mình nếu mình đã khởi tâm tu rồi mà mình còn dính mắc nhiều thì không thể nào giải thoát được. Nội bây giờ mình dính mắc với con với cháu mình thôi, trời ơi cháu thường thường nó quá kiểu con kiểu ơi ba xong này nó giờ luôn bội vàng bỏ luôn cả chùa chạy về nhà đừng coi con nó giờ luôn sao, nó có đi tiêu cũng đàng hoàng không, mình sợ mình lo quý vị. Thế quý vị nếu mà quý vị dính mắc càng nhiều là càng không tốt, thế thôi. Muốn giải thoát thì bỏ đi, còn không muốn giải thoát thì thôi, cái quyền của mình. Thành ra cái cô này, cô Ambapali, cô mới cúng cho Đức Phật cái vườn xoài này. Thành ra mỗi lần mà Đức Phật tới thành Tỳ Xá Ly là ngày ngủ ở cái vườn xoài của cô Liên Hoa Sắc này. Quý vị biết rồi phải không? Thế là cũng giống như ở thành Vương Xá thì ngày có cái tịnh xá gì quý vị, dính ke rồi trúc lâm rồi, giỏi quá. Rồi qua tới bên để tới sứ ông vua Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc thì cái vườn đẹp lắm, mắc tiền nữa. Cái gì? Trời ơi, thầy sắc lệ mà quý vị. Rồi kỳ thọ cấp cô độc viện, quý vị biết rồi phải không? Thầy nhớ mỗi địa điểm đó Đức Phật đều có những cái chỗ để Đức Phật ở. Nhưng mà không phải là cái chùa giống như mình bây giờ, không có nhà cửa hết đó. Nếu bây giờ quý vị thấy đó, thấy chẳng hạn như thầy Chúng Tạng, ông đi lại chỗ đó, cái vườn kỳ thọ có cô độc viên thì cái vườn rất đẹp, có cây có cối vậy thôi, cùng lắm là một vài cái giếng nước thôi, không có cái gì khác nữa. Chứ không phải là trời ơi cất cái chùa này bao nhiêu tầng hay là có bao nhiêu giảng đường với bao nhiêu cái gì, cái đó là mình hư cấu thôi, chứ không hề có chuyện đó. Mỗi ông sư mỗi người ngủ dưới gốc cây hết, hoặc cùng lắm là cất một cái kêu bằng như là cái cốc đó, tức là lập cái mái tranh lên thôi rồi căn võ ở dưới nằm, chứ không được ở trong nhà. Thành ra bây giờ quý vị biết thành Tỳ Xá Ly rồi phải không? Mà thành Tỳ Xá Ly nó hay cái điểm nữa là thời bên Ấn Độ ngày xưa thì nó là nước vua chúa độc tài gì, hầu hết như vậy. Nhưng mà có những cái nước ngày xưa nó đã là cộng hòa rồi, giống như ở bên Hy Lạp ở bên La Mã chẳng hạn, nó là cái cộng hòa. Thì cái Tỳ Xá Ly này nó là cộng hòa, ở trong cái xứ Ấn Độ lúc đó đó chỉ có Tỳ Xá Ly với lại Kaunthina Kusinaga đó là chỗ Đức Phật nhập diệt đó, là hai chỗ mà theo chế độ cộng hòa. Còn những cái thành phần cái chỗ khác đó đều là theo vua chúa cả, tức là vua lên nó nắm quyền độc tài hết. Cộng hòa thì dĩ nhiên không có độc tài, phải không? Làm như quý vị không hiểu chính trị hết rồi. Chính trị nó đơn giản lắm, nó không có gì khó đâu quý vị. Quân chủ đó, tức là làm vua, vua làm chủ xong rồi, tức là mình có ông chủ mà. Ông chủ là vua thì vua nói tao thích cái này, tao thích con này, tao thích thằng kia, thằng này về nhà quét dọn cho tao, là phải lại theo quân chủ mà, làm chủ. Nhưng mà tới cộng hòa đó tức là sao? Cộng hòa tức là người dân bầu ra những người đại diện, rồi những cái người đại diện đó sẽ bầu ra một người để lãnh đạo. Bây giờ thì cái ông tổng thống gì đó, ngày xưa ở trong cái cộng hòa mà La Mã đó, Roma, thì họ dân người ta bầu ra citizen đó, tức là công dân La Mã đó, bầu ra cái người senator, tức là bầu ra cái nghị viên. Thì cái nghị viên đó ở trong cái hội đồng đó, họ sẽ bầu ra viên một người thủ lãnh gọi là Caesar. Quý vị biết phải không? Tại sao Caesar 1, Caesar 7, Caesar gì đó? Tùng lúc mất, hoặc là Caesar Julius, Caesar thì từ tiếng mỗi tên của ta, Augustus là học gì đó. Thành ra Caesar tức là cái vị mà nắm quyền, nhưng mà nắm quyền là do dân bầu ra. Thành ra là dân chủ, nhưng mà cộng hòa, tức là người dân không có trực tiếp bầu ra. Còn khi nào mà người dân trực tiếp bầu ra đó thì gọi là dân chủ. À, thành ra quý vị thấy hai cái khác nhau đó. Thành ra nhiều người không hiểu tại sao dân chủ và cộng hòa lại khác nhau, khác chỗ đó. Dân chủ tức là tự trực tiếp người dân làm chủ, chứ không phải là dân có chủ giống như chỗ khác mà. Dân làm chủ tức là mình tự mình bầu ra. Thành ra ví dụ những nước, ví dụ như là nước Mỹ này chẳng hạn, nó là cộng hòa dân chủ, nó là nước dân chủ cộng hòa. Thành ra mình nước Mỹ này nó là cộng hòa, thành ra mình đi bầu ra nghị sĩ, nghị sĩ dân biểu phải không, rồi những người đó người ta làm luật ra. Nhưng mà tổng thống thì mình bầu, đi bầu trực tiếp. Thành ra khi mà quý vị bầu trực tiếp tổng thống đó thì nó là nước dân chủ. Nhưng mà cộng hòa tức là phải có cái nghị viện lôi ra thì nó kêu như vậy. Thành ra ngày xưa đó chỉ có, tại vì cộng hòa đó, ngày xưa đó người ta ít người biết chữ đàng hoàng, cũng biết muốn dân chủ mà muốn tiến bộ đó thì dân chủ người dân phải có cái khả năng, tức là phải có kiến thức. Chứ dân mà ngu quá thì nó nắm đầu hết là nó mua chuộc được, nó mua phiếu được, quý vị thấy không? Thành ra nếu mà nói là để làm dân chủ nhưng mà dân dốt quá thì lại nó mua chuộc dễ ỏi. Trời ơi, mấy hôm này kỳ này cái vô này đi hậu hết, bao hết đó, chỗ này bầu cho tôi nha, xong rồi vậy còn làm gì được nữa. Thành ra người dân người ta phải có cái trình độ thì mới ứng dụng cái pháp lý dân chủ được, còn không thôi thì là cộng hòa, để cho người ta trực gián tiếp người ta bầu cho mình. Thì ở Ấn Độ lúc đó có cái thành Tisali này với lại Kausina là hai chỗ là cộng hòa, cái mình nhớ điểm đó. Thành ra Đức Phật, tại sao Đức Phật lại tới mấy cái chỗ này ít người lắm, nhưng mà ở cái dân ở đấy là dân Lichavi, dân Lichavi và dân ở Kausina cũng là giống Lichavi luôn. Và những cái người đó họ thích cộng hòa, tức là họ không có thích quân chủ, họ không thích có vua có chúa gì đó. Thành ra quý vị thấy học được mấy cái ý rồi phải không? Vì lý do ở đây là cộng hòa, thành ra quý vị mới thấy có tại sao ông Duy Ma Cật ông lại ở đây. Chứ nếu mà ông ở chỗ khác mà có vua có chúa có gì cũng khó lòng nói. Còn đây là cộng hòa thì người ta để cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo ở đây khác rồi. Quý vị thấy không? Từ thường mình đi mấy chỗ khác ví dụ như kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa đó, là 1.250 gì. Có cái bản của cứ mà tập Pháp Hoa đó, thì đến 5.000 về sau có mấy người ta bỏ đi là quý vị thấy. Rồi 2.000 Bồ Tát. Thành ra cái này là lúc gần chót này. Quý vị nhớ Đức Phật nói cái này ở Tisali xong rồi đó, là Đức Phật sẽ đi qua tới Kausina và Đức Phật nhập diệt ở đó. Tức là kinh Duy Ma Cật là một trong những kinh cuối cùng mà Đức Phật đọc nói. Nếu mà mình nói theo lịch sử đó thì kinh này chưa phải là kinh cuối cùng. Dĩ nhiên kinh cuối cùng là bên Kausina Đức Phật sẽ nói kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Niết Bàn chắc quý vị biết á. Thành ra qua bên Kausina Đức Phật sẽ nói kinh Đại Niết Bàn và Đức Phật xả bỏ báo thân ở đó. Nhưng mà ở Tisali là cái chỗ trước khi ngài qua bên Kausina thì ngài ở đó. Thành ra tức là lúc này Đức Phật đã lớn tuổi lắm rồi, ít nhất cũng 80 tuổi. Thành ra quý vị thấy đồ chúng cũng nhiều, 8.000 chúng đại tỳ kheo, 2.000 Bồ Tát nữa. Ở đây nói rõ Bồ Tát là vì cái này là kinh Đại Thừa, mà kinh Đại Thừa thì có Bồ Tát. Quý vị nhớ một trước mình nói như vậy, Bồ Tát không phải là nhân vật hư cấu. Những cái người mà người ta nói sai đó là những cái người nguyên thủy tiểu thừa đó, người ta không biết, người ta cứ nói Bồ Tát là nhân vật hư cấu, trong khi chính Đức Phật Thích Ca đã nói ở trong kinh Nguyên Thủy là có Bồ Tát. Đức Phật nói rõ rệt và chính người ta cũng xưng Đức Phật là Bồ Tát. Bây giờ quý vị, hôm trước tôi kể quý vị nghe rồi, quý vị đi qua bên Thái Lan gì chẳng thấy người ta niệm Phật, người ta tụng kinh á, người ta cũng niệm Phật Nam Mô Thi Ký Phật, Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật. Rồi mấy Phật đó đâu ra? Nếu mà bây giờ chỉ có Phật Thích Ca, mấy Phật đó từ thời trước Phật Thích Ca mà họ vẫn tin tưởng, họ vẫn thờ, bởi vì Đức Phật Thích Ca đã nói tên những Phật đó ra rồi. Mà Đức Phật nói nhiều tới ngài A Di Đà, tới những Phật khác nữa, là những vị có tiếng tâm đều đã thành tựu trí hành đại thừa, tức là đã tu đại thừa thành tựu. Mà quý vị nhớ, thành tựu tức là không phải leo trên Niết Bàn ngồi, mà thành tựu tức là đã thâm nhập cái Bồ Đề Tâm, giữ được cái Bồ Đề Tâm từ đời này sang đời khác cứ theo hoài đều đã thành tựu trí hành đại thừa, do nhiều ái thần của chư Phật lập nên. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tài vô úy như sư tử đống, danh đồn xa khắp mười phương. Sư tử đống tức là tiếng sư rồng ở dưới này, tại vì Hưng Quân Chú Thích này. Người đời không cầu thành mà các ngài sẵn sàng làm bạn giúp cho an vui, tức là cái hạnh Bồ Tát gì phải không, tức là làm việc vì người không làm vì mình. Nếu mình làm vì mình trước vì người sau ấy, là cái hạnh tiểu thừa, nó không phải hạnh Bồ Tát nữa. Các ngài sư minh tam bảo, sư minh tức là làm sáng rỡ ra tam bảo, không để dứt mất, hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo, sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh. Sáu căn ngày Huệ Hưng người có dài dài dưới này, quý vị về quý vị đọc nhé, mình không công đọc mất thì giờ quý vị về đọc ở trong này. Chọn lìa năm món chay ngăn và mười điều ràng buộc, cái này ở trong Duy Thức Học. Thì dưới này ngày Huệ Hưng cũng có chú thích năm món chay ngăn là chú thích số 10 rồi, mười điều ràng buộc đây là năm món chay ngăn, là năm món chay ngăn là số 10, năm món chay ngăn đó, tham dục sân nhuế thủy biên trào hối nghi pháp rồi. Thì mấy cái đó là trong Duy Thức cũng trước mình học rồi. Và mười điều ràng buộc 11 dưới đó, vô tạm vô quý tật ra tham số gì đó, tâm thường an trụ nơi lý vô ngại, tức là các ngài đều đã lìa hết được cái đó rồi. Các ngài đã lìa, tức là các ngài đã lên tới thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát mà ít nhất là cũng phải bát địa trở lên, vô bất thối rồi. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì bình đẳng. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, lý vô ngại giải thoát tức là không còn bị ràng buộc ở đâu hết. Cái này tức là khi mà quý vị về sau thì quý vị mới thấy ngài Duy Ma Cật mà nói tới cái pháp môn bất nhị là như vậy, là của Bồ Tát. Thật ra cái này là của Bát Nhã, là cái tinh thần Bát Nhã, mà Bát Nhã thì cũng là của Bồ Tát. Quý vị biết Bát Nhã gì phải không? Bát Nhã là cái tinh thần mà 600 quyển trong kinh Đại Bát Nhã, 600 quyển thôi, tới đó mình nói niệm định tổng trì bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Biện tài thông suốt tức là cái ngài có thể mà nói pháp và biện luận ra được như là suối tuôn. Thành ra quý vị để ý, thường ngoài đời thì nó có cái thấy chí biện tông, giống như chỉ đời mà thầy Bảo Lạc có nói, hai cái nó khác nhau. Thì quý vị biết đa văn nó tức là phục thất thánh tài, quý vị nhớ phải không, mình học ngày xưa thôi, bảy cái thánh tài đó thì trong đó có đa văn tức là nghe nhiều. Nhưng mà nếu mà thế chí biện tông tức là dùng thế chí, tức là dùng cái trí thế gian để mà biện luận cho nó thông suốt này, thì là nó sai. Tức là mình nói cái bằng là mình cái chày cái cối, chắc quý vị hiểu gì phải không? Cái này đơn giản lắm, đâu có gì đâu. Bây giờ chẳng hạn bây giờ quý vị thấy nè, mình bầu ra mấy ông dân biểu quốc hội, mấy ông gì thì mấy ông làm luật ra thì nó chỉ có một quyền luật thôi gì phải không? Chứ đâu có hai quyền luật khác nhau đâu, không thể khác nhau được vài một thứ rồi. Thành ông giam quyền luật như vậy. Nhưng mà bây giờ một cái người mà ta phạm luật thì cái ông luật sư này ông ấy xem cái điều này, ông ấy suy diễn cái điều này ra một cách, còn cái ông quan tòa ông lại suy diễn cái điều này ra một cách khác. Thành ra hai bên nó suy diễn không có giống nhau, cái đó gọi là thế chí biện thông là như vậy. Tức là ông biện thông suốt hết. Thành ra tại sao mà quý vị biết có người gì đó mà ông trước, chắc quý vị biết rồi, người ta giết vợ người ta xong người ra tòa văng hết trơn, tha bổng, không giết vợ, bảo quái đản làm gì được. Tại nó theo trong cái này thôi, nó theo trong luật ra, nhưng mà nó suy diễn theo cách của người ta, theo cách của nó thì nó như vậy, còn suy diễn cách của người khác thì nó lại khác, phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị vô trong chùa vậy, Đức Phật chế ra luật cho mấy sư là 250 điều, rồi cư sĩ mình là 5 giới rồi, thì bây giờ 5 giới sắc là trong một từ, mình giữ đáng giữ 5 giới đó đi, mình đàng hoàng thì mình cố gắng giữ, bây giờ mình phạm cái giới gì, nhưng mà mình không chịu vô tạm vô quý á, tức là mình không chịu nhận lỗi đó, rồi người ta nói cái bệnh là mình cãi rồi, thì cãi dễ gì đâu, không dễ gì, tức là cái này tôi không biết nè, hắn mà không biết thì là không có tội gì, phải không? Không biết thì là không có tội gì, à, cái thì ở nói thế không? Ngoài đời người ta còn ngộ sát mà, bây giờ lái xe đi đụng rầm cái mà đỡ ông kia nó chết, thì cái đó là tội ngộ sát thôi, tôi cố giết người đâu, phạm tội phải không? Rồi lấy cái đó vô ở trong này vậy. Bây giờ tôi đi nói, bây giờ nói là tôi đi, tôi nói dối nói láo, tôi đâu có nói dối nói láo được. Tại tôi nói chuyện với bà, rồi bà nói tôi nói thêm, mà vô tình mình nói thêm cho tôi, chứ đâu tôi đâu có muốn hại ai đâu, tôi đâu muốn làm gì đâu. Nhưng mà rõ ràng mình nói láo, nhưng mà mình không nhận. Thành ra cái thấy chí biện thông nó nguy hiểm rồi vậy. tức là mình dùng cái biện tài của mình để mà kiếm cách mà lấp liếm nó đi, không nhận lỗi. Quý vị không nhận lỗi thì nó sai. Thành ra cái biện tài vô ngại ở đây nó khác với lại cái thế giới thần thông. Biện tài vô ngại tức là nói suốt đấy, mà nói theo đúng tinh thần Đức Phật, theo đúng kinh Phật. Cái gì là phải dựa theo kinh Phật, không có dựa theo ngoài. Quý vị nhớ điểm đó. Tức là mình cũng vậy. Nếu ví dụ quý vị thấy ông thầy nào giảng cái gì hoặc người nào nói cái gì, quý vị hỏi cái này trong kinh Phật chỗ nào. Người ta nói bây giờ là vãng sinh lưu xá lợi, quý vị nói kinh nào Đức Phật nói là lưu là xá lợi là được. Nói cho tôi cái kinh đó cho tôi hay. Nếu mà họ nói không được, họ nói ở tôi ông kia, ở cái ông kia cũng lại vậy, không được, không tin. Tôi không nói là bạn nói lão, nhưng mà tôi cứ để đó đi. Chừng nào bạn đưa cho tôi cái kinh đó hoặc tôi kiếm được cái cuốn kinh đó tôi đọc thì tôi mới tin. Ở đây như vậy, điện tài thông suốt như xuống luôn không chết, bởi vì các ngài đã thuộc kinh. Mà muốn thì phải học, quý vị học kinh dễ ỏi gì đâu. Học kinh giống như là mình học mấy cái chuyện ở ngoài đời vậy thôi. Có người thuộc thơ, có người mà thuộc thơ biết bính mà thuộc hết, nói bài nào rồi họ biết bài đó hết, thì tại sao họ làm vậy được? Thì bây giờ nếu mà mình thuộc kinh được cũng dễ gì đâu. Hôm trước tôi kể mình nghe rồi phải không, ở bên Vật và Thành nó có cái bà đó, mà bà thuộc kinh Pháp Hoa mà nói phẩm nào số mấy cái bà ngồi bà đọc lại liền, không cầm cuốn kinh nữa. Thì dĩ nhiên là theo bản quy cũng là thật thôi. Các hạnh bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tính trên về trí tuệ và sức phương tiện lợi bị lợi người thầy đều đầy đủ. Cái này tức thành tức là thực hành cái hạnh Bồ Tát đã được đến bậc vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn, tức là vô sinh pháp nhẫn, tức là nói đúng ra tức là những người này đúng ra là thành Phật rồi, nhưng mà các ngài không muốn làm Phật, vì làm Phật thì phải ngồi đó thôi. Hay tùy thuận diễn nói pháp luôn bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, thấu hiểu căn cơ chúng sinh, oai đức bao trùm đại chúng, không còn sợ sệt gì cả. Những cái này có chú thích ở dưới, quý vị về nhà quý vị đọc trước đi ha, để coi cái chú thích đó của ngài Thích Huệ Hưng. Ngài chú thích rất là hay. Thế cái này cũng có gì, cái này chỉ là quảng bá, tức là nói rõ các ngài Bồ Tát này, tức là không phải là thứ Bồ Tát này ngài hàng, mà là thứ đại Bồ Tát đã chứng đắc đầy đủ hết. Các ngài dùng công đức trí tuệ trau sửa lòng mình để tướng tốt trang nghiêm thân mình. Rõ rệt quý vị thấy cái này khó. Đã tu như vậy rồi, đã cũng giống như là thành Phật rồi, mà vẫn còn công đức trí tuệ trau sửa lòng mình, vẫn tối ngày vẫn phải ngồi sửa, vẫn phải ngồi tu, vẫn phải ngồi quán. Quý vị thấy không? Tức là đâu phải mình nói mình tu thành cái này là thôi, là mình không thôi bây giờ đủ rồi, bây giờ là tao lên tu đạo hoàn rồi, bây giờ tao lên A La Hán rồi, tao bay vái bay cầu tao thôi, tao không cần tu nữa, hoặc sáng tao không cần ra tụng kinh nữa, bây giờ tao thành là đại lão hòa thượng gì khỏi, rồi mấy đứa cho mấy nhỏ tụ. Có được không quý vị? Nếu mình nghĩ vậy phải sửa lại cái tâm lý mình liền, bởi vì cái đó là sai, rất sai quý vị. Thành ra tôi mới nói quý vị hôm trước, hồi năm 2011, lúc mà tôi lên trên Washington DC rồi, tôi thấy tại sao một cả thế giới người ta phục ông Đạt Lai Lạt Ma rồi. Đạt Lai Lạt Ma cũng như là ông vua sái gì phải không? Tức là ông này xếp chồng hết rồi, ông kêu ông này cho làm cái gì là làm cái đó gì phải không? Ông kêu ông nào làm gì? Mà sáng 5 giờ sáng là ông leo lên ngồi cùng với chúng tăng ngồi hết tụng kinh, tụng cho tới 12 giờ trưa, không đi xuống khỏi cái tòa quý vị. Quý vị tưởng tượng nữa, bố ông già 70 mấy tuổi, mà ông bệnh nữa chứ không phải. Ông tụng mấy tiếng hồ là ông nói, tôi nghỉ chút, I take time for my medicine. Cái ông lấy mấy viên thuốc ra, ông ngồi đó ông uống. Người ta đưa cho ông cái ly nước ông uống xong. Thế thôi, quý vị thấy có thể tưởng tượng như vậy không? Chứ Việt Nam mình nói xin lỗi chứ đại lão hòa thượng hay là phương trường chủ trì vậy thôi, buổi sáng là cho mấy nhỏ làm chứ, cho mấy sư nhỏ làm thôi, tao bây giờ tao nằm ngủ à, cái đó là sai quý. Nếu mà mình có cái ý tưởng đó mình phải sửa lại liền. Trong chùa cũng vậy, nói ở tôi ông hội trưởng nên đi tụng mấy người này, cho mấy người kia người ta tụng đi được rồi. Sai. Mình khuyến khích người ta tụng thì mình cứ để mình khuyến khích cho người ta tập, chứ thôi mình đứng đó mình làm kỳ đạo cản mũi ta rồi không ai được tập hết, không được. Nhưng mà khi mà người ta không có người, không ấy, mình phải leo lên mình làm. Vấn đề nó như vậy. Thế nên quý vị thấy rõ, giống như thầy Bảo Lạc tới đây, tôi thương thầy ở cái điểm đó rõ rệt. Nhưng nói, thầy à, cái này bảo cái này ai tụng, thầy tụng không ai. Mà quý vị dám nói với mấy ông thầy bự như vậy không? Ông là phương trưởng chùa Pháp Bảo đó. Thà mình, thì ông nói với tôi, mấy ông này quay một cục, thì thà mình quay đi. Mà thấy thầy rõ, mà ông Tụng thấy, quý vị thấy rõ, quý vị không đi cái bữa mà thọ bắt con thế giới đó, quý vị rất là mất mất quyền lợi. Ông Tụng nguyên cái công khu chiều, ông cũng kinh A Di Đà, sám hối hồng danh, mong sơn với thực, chưa tới một tiếng hồ, quý vị tưởng tượng được không? Mong sơn xong cái ông nói khi nào mà thầy cũng mong sơn, mà tới đoạn nhữ đồng đó thì kêu cô trung học này đi ra ngoài kia rải muối rải gạo cho anh ta. Người ta Tụng thêm cái phần từ dưới này lên, có ông chỉ trước rồi đó. Tới lúc nhữ đồng một cái ông ngưng ra ngoài kia, ở ngoài kia phải có để Tụng. Tụng xong cái ra ông nói không được, còn một câu nữa ra Tụng tiếp. Ông ngồi ông nghe quý vị, nghe ông Tụng không không nghe thấy, đâu có nghe thấy Tụng nổi bài này, mất Tụng nhỏ, nhưng mà gõ mấy tiếng đó là ông biết hết bao nhiêu tiếng Tụng, tức là còn một cái câu chú sau cùng. Bà không chịu Tụng, bà không Tụng thì bà đây vừa giải rồi à, cũng có thể là lúc mà vừa đi vừa giải thì không biết, nhưng mà ông không nghe thì ông bắt kêu ra ngoài Tụng, đúng không? Quý vị thấy đó không? Tức là ông thuộc lòng cái đó rồi mà ông dạy người ta, ông dạy người ta xử lý, ông không có làm chủ lễ là để cho người khác người ta tập được, người ta thực hành được, thế thôi, chứ phải cũng làm biếng. Quý vị phải thấy như vậy, và quý vị đấy cũng như vậy nữa, tức là quý vị phải tập, phải dáng tập hành cho nó nhuyễn đó. Khi mà quý vị nhuyễn rồi thì quý vị chỉ cho người khác người ta làm và giúp đỡ cho người khác người ta làm, đừng có đầy ra nạt nộ người ta, không nên, vậy thôi. Thành ra ở đây quý vị thấy đoái đức bát chủng chúng không còn sợ sệt gì cả. Chúng các ngài dùng công đức trí tuệ trau sửa lòng mình, lấy tướng tốt trang nghiêm thân mình, sắc tướng dung nhan được nhất, bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp trong đời, danh tiếng cao xa mượt hẳn núi Tu Di, lòng tin bền chắc như kim cương, đem pháp bảo soi khắp mưa nước cam lồ, phát ra tiếng tâm đều là vị diệu bậc nhất, mà các ngài không dính mắc vô đó. Bởi vì quý vị biết các ngài Bồ Tát này, tức là các ngài cứ trở đi trở lại hoài trong thế giới này và các thế giới khác, tức là ngài đã thị hiện trong thế giới này giúp đỡ chúng sinh rồi, ngài sẽ trở lại nữa khác, thành một cái người nào đó mình không biết, có thể thành một ông cha, có thể thành một người Hồi giáo, có thể thành một con cọp, con sư tử gì đó không biết, để mà giáo dục cho người ta, cho người ta biết. Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, lý duyên khởi mình biết cái chuyện này rồi, lý duyên khởi nhé, tức là đây nói số 18, dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm hai bên có không, bên có bên không, cái này rõ rệt quý vị thấy, tức là khi mà mình tu đại thừa đó là mình phải bỏ cái kiến chấp này, à, cái kiến chấp nhị biên này, kiến chấp nhị biên tức là hai bên, một đằng chấp có, một đằng chấp là không. Nếu mình chấp có hết đó, thì là sai rồi, nhưng mà mình chấp không hết là cũng sai nữa. Thì nên quý vị thấy để biết tại sao mình phải lên đại thừa là vậy, mình không trụ ở tiểu thừa Nguyên Thủy là vì tiểu thừa Nguyên Thủy họ hiểu lầm, họ nói không ấy, tức là không có gì hết, thì cái đó nó sai rồi quý vị. Nếu mà quý vị hiểu như vậy phải sửa lại cái kiểu nghĩ về đây, vì kiểu nghĩ đó là sai. Thành ra khi mình sửa lại kiểu nghĩ đó thì mình mới nghĩ đúng được. Chứ đạo Phật không dạy vô thần, đạo Phật không phải đạo vô thần này quý vị, đạo Phật là đạo đa thần, không phải vô thần. Quý vị nhớ vậy. Nhiều người không hiểu đó, người ta nói ồ đạo Phật mà mấy ông mà còn thấp mà nhỏ đó thì mấy ông thờ cũng luôn trên, cái gì cũng thờ trên, mà tới lúc mà mấy ông biết khá khá cái thôi mấy ông không thờ ai là thứ đồ vô thần. À, thành ra những thầy chùa cao cấp này là đồ vô thần, là theo cộng sản nhốt của chúng tôi, phải không? Còn mấy người nhỏ nhỏ này thôi, bây giờ cái gì nó cũng thờ, thôi được cho nó mày vẫn thờ gì thờ không kè. Dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm bên có bên không, diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử thống, những lời giảng nói như sấm nổ không có hàm lượng và đã qua hàm lượng. Vì thật sự rằng mình làm sao mình sợ không biết, mình nói mình không có chửi với ai hết, phải không? Mình chỉ nói cái lý luận luận Đức Phật đưa ra thôi. Đức Phật không hề chỉ trích ai hết, quý vị nên nhớ điểm đó đi. Đức Phật chỉ nói ra cái sự thật, cái sự thật nó như vậy, bây giờ mình không làm thì mình lỗ, có vậy thôi. Chứ Đức Phật không nói là cái mày không làm cái này mày xuống địa ngục 8 đời cũng chưa hết, 9 đời cũng được đâu. Không hề có chuyện đó quý vị. Quý vị nhớ, mình học vũ trụ Phật giáo rồi phải không? Khi mà quý vị xuống địa ngục là ai bắt quý vị xuống, quý vị ai bắt quý vị xuống? Mình tự nguyện mình đi xuống. Quý vị nhớ rõ, đại địa ngục, hắc thần địa ngục, ác thần địa ngục với cái gì, tất cả những cái đó là tự mình đi xuống dưới. Đều có thằng ngục tốt tra khảo mình leo lên cái dừa nó dưới, nó cầm cây nó thọc biết mình cho đẩy lên. Thì thằng ngục tốt đó là ai quý vị? Học bài rồi, ai? Đúng, mình hóa ra mình giúp mình chịu tội nó. Quý vị thấy rõ rệt không? Cái đạo Phật mình nó rất là hay như vậy. Mình tự nguyện, mình thấy mình làm sai thì mình ráng mà chịu, chịu trả cho nó hết đi thì mình mới khỏe được. Chứ còn nếu mà trả chưa hết là mình cũng không chịu yên nổi hả? Phải không? Mình đâu có phải là cái người mà đi ăn dịch của người ta được. Mình đã làm bệnh thì mình phải chịu trả quả đó. Thế nên quý vị thấy, nói mà không sợ sệt là như vậy thôi. Vì mình nghĩ là cái đó điều đó đúng hết này, không có gì mà sai lầm hết. Mình không có phỉ báng ai, mình chẳng có chửi với ai. Ông không theo cái đó, ông làm kiểu khác là quyền của ông, thì ông đi theo con đường của ông, cứ thế thôi. Bà đi theo con đường của bà. Chứ Đức Phật không có nói là các ông là đồ con cái ma quỷ hay là cái gì, không hề bao giờ nói. Các ngài tự mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư, rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp. Tức là cái này ngài lấy cái ví dụ giống như Hải Đạo Sư, tức là cái ông mà ông thầy mà ông chỉ đường đi ngoài biển đó. Tức là ngày xưa mà người ta đi tìm vàng, đi tìm gì, tại ngày xưa người ta nghèo cũng có việc dân chúng mà người ta muốn thích thì không có cái gì bằng là đi đào vàng này, đi buôn này, đi ra biển mua bán đồ đó. Thì người ta đi tìm, người ta cứ hy vọng là ra ngoài biển một cái mà thấy được chân châu hoặc là thấy được hổ phách thì nhìn cái là thôi giàu rồi, hoặc là vớt được kỳ nam là giàu rồi. Nó thành ra họ cứ nghĩ như vậy, mà muốn như vậy phải có một Hải Đạo Sư, tức là cái ông thầy chỉ đường cho mình đi ra như vậy. Gặp được cái ông đó thì cái ông mới chỉ cho mình rõ như vậy. Thì từ mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư, tức là mình ở trong đạo đó thì mình góp pháp bảo, tức là bây giờ mình biết cái kinh này, thì bây giờ thầy chỉ cho con cái kinh này khác, thầy nói có cái kinh này nữa, đầu đọc nên đọc, đầu mình đọc thêm, thì mình về mình đọc thêm cái đó chẳng hạn. Hoặc bây giờ đầu biết cái này rồi, bây giờ có cái này hay không, đầu làm thêm, thì người ta chỉ cho mình. Nếu mà gặp ông thầy đạo hoàng đó, ông chỉ cho quý vị rất là giỏi, rất là dễ, mà rất là thương mến quý vị. Thật ra phải thương mến là giống như mình thương mến, nhưng mà thương mến là giống như là tất cả chúng sinh như vậy thôi. Tức là họ đã thấy mình, cái trình độ mình phải đưa lên thì họ đưa mình lên, chứ họ không dìm mình xuống. Thành ra quý vị thấy góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư, thế nên mình đi theo những người đó mình có lợi lạc rất nhiều. Mình được rất nhiều của báu, mình gom góp rất nhiều của báu lại. Cũng giống như bây giờ mà quý vị đi học thì quý vị biết thêm. Quý vị không học, bây giờ quý vị nói tôi trời mưa, trời mưa tôi ngủ nhà, thì quý vị ngồi nhà đi, nhưng mà quý vị không biết thêm, thế thôi. Đâu có ai phạt đòi gì quý vị phải không? Nhưng mà tự mình phạt mình thôi. Bây giờ quý vị tới đây, bây giờ quý vị biết cũng như cái vườn Am La này á, là cái vườn xoài của cái cô Ababali. Bây giờ quý vị ở nhà, bây giờ quý vị đọc cái vườn Am La rồi quý vị đọc cái phần này, quý vị có biết nó là vườn xoài của cô Ababali không? Chắc là không biết gì. Thì quý vị mò mò ngồi chắc nó cũng ra. Nhưng mà quý vị thấy đó, mình là học đó thì mình biết, mình không học mình không biết. Mình gom của báu lại thì mình có nhiều, mình không gom của báu mình vứt đi, để ra thì mình không có. Rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp, biết dành hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu. Hiện trạng qua lại trong các cảnh thú, tức là đi từ cảnh giới này qua cảnh giới kia. Thì cái này hồi đó, hồi trước mình mới học cái vũ trụ Phật giáo là quý vị biết rồi đó. Nó có những cái cảnh giới khác nhau như vậy. Và khi mình ở cảnh giới này mình phải chịu như thế nào, mình ở cảnh giới kia mình sẽ chịu như thế nào. Thành ra mình mới hiểu đó, tại sao ngày xưa đó mình là thiên thần ở trên trời, ở trên trời xuống, mình có trời Quang Âm xuống đây, thì người của mình là không có thân thể như bây giờ, thì làm sao mình sống được? Nhưng mà tự nó phát quang ra, tự nó phát sáng ra, thì không cần ăn uống gì hết. Rồi tới xuống này nghe người ta nói, thấy cái đệ vị đầy hồ, ăn thử đầy hồ cái thân nằm dứt cái ạch xuống dưới là xong rồi. Là lúc mình đói bụng mình phải làm, mà khi mình ăn ra thì mình phải đi cầu ra. Hồi nào giờ mình không ăn nữa, thì nó không có cái hệ bài tiết. Bây giờ ăn vào một cái là hệ bài tiết nó thành lập ra. Thành ra bây giờ mỗi ngày là phải mỗi ăn nữa, khổ sở vậy. Rõ phải không? Các ngài gần kề bậc Phật tối tôn là đứng đầy đủ trí tuệ. Còn sướng nhất là quý vị. Quý vị thay vì bây giờ quý vị đi học mà cứ lựa mấy ông thầy này thầy nào nọ, thầy kia, gần kề ông bờ phổ Đức Phật. Tức là thay vì vậy, thà bây giờ quý vị lấy kinh Phật của ra mà quý vị ngồi đọc, nó có lợi cho quý vị hơn. Vì quý vị nghe lời Phật, chứ quý vị không nghe lời khác. Người khác đã sổ mũi quý vị đi theo cái đường khác. Gần kề bậc Phật tối tôn là đứng đầy đủ trí tuệ, tự tại thập lực vô úy thập bát bất cầu, ngăn đóng tất cả các nẻo thú hiện thân trong năm đường. Tức là cái này là nói về tính đức tính của Đức Phật thôi. Hóa độ chúng sinh là đại y vương, khéo trị lành các bệnh, đúng theo bệnh, cho thuốc đều được công hiệu, đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. Người nào nghe được nghe danh thấy hình đều được lợi ích. Những hành động của các ngài đều không uổng phí. Các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn mạng. Tức là khi mà các ngài thành Bồ Tát rồi hoặc là thành lớn, các ngài cũng gần gũi các đức Phật khác, có vậy thôi. Tức là các đức Phật thì các ngài gần, những người tu các ngài gần, những người không tu các ngài tránh xa ra. Quý vị thấy bị đức Phật bị đại yêu khéo trị lành các bệnh hay lắm quý vị. Đức Phật dạy quý vị rõ lắm mà. Mình có gì thắc mắc mình hỏi ông Phật. Thế thì hôm trước tôi nói quý vị mà nhiều có quý vị về nhà nói cái ông này ông độc tài, ông vô thần này kia, phải không? Quý vị nhớ hôm trước tôi hỏi quý vị đó, quý vị niệm Phật hết bệnh không? Niệm Phật hết bệnh không quý vị? Thiếu những người nói tôi bệnh tôi niệm Phật hết bệnh chứ. Ông nói về cái ông phỉ báng niệm Phật này. Tôi có phỉ báng chứ chữ nào không? Có chữ phỉ báng là tự mình lôi ra gắn cho cái ông mập này. Chứ không phải. Bởi vì sao? Bây giờ quý vị có coi cái Phật tích Ấn Độ đó, đi sang xem thấy liền. Ở chỗ gần thành thì sắp về đó là có cái nền đất, cái ngôi nhà của ông Y Sĩ Kỳ Bà. Y Sĩ Kỳ Bà là y sĩ riêng của Đức Phật. Vậy thì ông, khi mà ông Phật ông bệnh á, quý vị ông Phật ông làm gì quý vị? Ông đi bác sĩ không? Quý vị thấy không? Mình không đọc kinh mình không biết chuyện đó. Nhưng mà khi mình đọc kinh thì mình hiểu Đức Phật dạy rất là rõ, rất là thực tế. Mà tại sao trên cả thế giới người ta phục Đức Phật vậy? Đức Phật nói rõ rằng ông bị thân thì ông chữa cái thân, mà ông bị tâm ông phải chữa cái tâm của ông. Ông thể nào dùng tâm để mà chữa cái thân, mà ông không thể nào dùng thân để mà chữa cái tâm cả. Rõ rệt. Mình có thân và mình có tâm. Mình có cái tâm của mình, mình muốn thành Phật, mình tu tâm. Nhưng mà mình muốn cho mình khỏe mạnh, cho tóc mình đen, cho ngủ được, cho gì đi mua Fucodan uống, đi mua Omega 3 uống, đi mua 3 kg hội gì đó uống rồi, đúng không? Nhưng quý vị ai nghe ai nói suối cái gì cũng mua uống hết trơn. Tại cái đó mình chữa cái thân mình, chữa thân của mình thì thôi, khỏi nói rồi, phải đi bác sĩ. Chữa tâm á thì mình chữa theo tâm. Thế nhưng tại vì lộn xộn đó, mình lộn xộn ra thì nó mới sai. Thế thì quý vị thấy rõ trong Kinh Lăng Nghiêm, một chút mình nói rõ rồi. Đức Phật nói rõ rệt với ông Anan rồi. Tôi không nói là ông không tu, tôi nói là ông tu, nhưng mà ông tu sai rồi. Ông Anan, ai đời ông Anan quý vị biết, ông giỏi lắm gì phải không? Đa văn hợp nhất gì? Ông biết Đức Phật nói là cái gì, cái đó ông thuộc lòng hết. Ông trùng tuyên là mấy nghìn bộ kinh như vậy. Mà xin lỗi nhé, ông Châu Lợi Bàn Đặc có hai chữ trổ quét ông không thuộc nổi. Mà ông đắc là hán trước. Quý vị thấy rõ. Tức là tại vì ông này ông trụ vào cái phần đó thì ông đi quên mất đi. Thì hôm trước mình nói rồi, Đức Phật mới nói tại vì ông để cái tâm ông phan duyên. Thì hôm trước mình lấy ví dụ rồi phải không? Mình nhớ, nhớ ví dụ cái câu đố đó. Mình nói cái tâm của mình không làm chủ được nó. Tâm của mình phải làm chủ nó, mà mình không làm chủ được nó. Quý vị nói ngon lành, ôi tôi tâm tôi làm chủ hết rồi. Tôi ngon lắm, tâm tôi không thể nào nó nhúc nhích đâu được hết. Tôi làm chủ dễ rồi. Bây giờ hỏi quý vị, bà Nam có 5 người con, một đứa tên Lồ, một đứa tên Lết, một đứa tên Lai, một đứa tên Láng. Hỏi đứa thứ 5 tên gì? Trả lời không được đó. Ba thằng Nam có 5 người con, bây giờ người ta nói 4 tên nữa rồi, thì còn thằng tên cuối cùng là thằng Nam gì? Mà không nhớ nữa. Vì người ta nói Lồ, Lết, Lai, Láng, mình quên tiền mất tiêu rồi. Chắc cái này cũng là Lê Lết là liếm gì đây, liếu láo gì, quên tiền mất chữ Nam. Mà quý vị thấy rõ không? Người ta nói ngay câu đầu tiên, ba của thằng Nam có 5 người con, mà không nghe, không nhớ, đâu có làm chủ cái tâm mình được quý vị. Thấy rõ rệt không? Chứ đừng có nói chuyện gì khác xa vời, chuyện trên trời dưới đất phóng vào tiễn thì mất công. Thành ra quý vị thấy rõ, thành ra mình phải định tâm, mình tập, mình tu để mình làm chủ cái tâm mình. Những hành động của các ngài đều không uổng phí. Các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn. Tôi đọc hết cái danh hiệu này là thôi, mình ngưng đi. Mình hết giờ. Danh hiệu các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đăng Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Đại Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Bảo Thu Bồ Tát, Bảo Ân Bồ Tát, Thường Cử Sầu Bồ Tát, Thường Hạ Thủ Bồ Tát, Thường Thẳng Bồ Tát, Hỷ Căn Bồ Tát, Hỷ Vương Bồ Tát, Biện Âm Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Chấp Bảo Cự Bồ Tát, Bảo Giác Bồ Tát, Bảo Kiến Bồ Tát, Đế Võ Bồ Tát, Minh Võ Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ Tát, Hội Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, Thiên Vương Bồ Tát, Hoài Ma Bồ Tát, Diễn Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Công Đức Tướng Nghiêm Bồ Tát, Sư Tử Ấm Bồ Tát, Lôi Âm Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Sức Bồ Tát, Diệu Sanh Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tắc Đại Thế Bồ Tát, Hoàng Bóng Bồ Tát, Bảo Trường Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, Kim Kế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, cả thầy như thế 32.000 ngài. Thì tất cả các số ở các Bồ Tát trong này á là đều có chuyện tích hết, chứ không phải như người ta không biết, người ta nói là toàn hư cấu. Nhưng mà quý vị thấy ở trong này, nếu mà bây giờ mình nói từng vị Bồ Tát một thì chắc là cái kinh này mình đi mấy năm hết. Nhưng mà quý vị đã thấy liền ở trong này có những Bồ Tát mà quý vị đã biết rồi, như Bảo Tích Bồ Tát này, phải không? Bảo Tích Bồ Tát là trong cái bộ Bảo Tích ở trong kinh này, ở trong kinh Duy Ma Cật này cũng sẽ có ngài Bảo Tích đi tới cầm cái lọng 500 cái lọng rồi nó sẽ tụ họp thành một cái, mà hồi mình sau thành ra mình không nói thêm. Nhưng mà Bảo Tích Bồ Tát cũng là nguyên, tức là nguyên một cái bộ đại Bảo Tích rất là lớn, và trong nó nói chuyện rất nhiều về các Bồ Tát khác nữa. Thế nên nếu mà quý vị có thời giờ cũng nên đọc thêm những cái bộ đó. Bộ đó chắc mình học không nổi, vì bộ nó 9 quyển mà dày lắm. Thế ra đọc học nó cũng như là Kinh Hoa Nghiêm. Rồi đây những cái Thường Tinh Tấn Bồ Tát hay Bất Hủ Thức Bồ Tát, tức là những Bồ Tát mà mình đã học trong Kinh Pháp Hoa rồi. Thành ra quý vị nếu muốn biết thêm Quan Thế Âm Bồ Tát biết rồi, Đắc Đại Thế Bồ Tát tức là Đại Thế Chí Bồ Tát, thì tên những Bồ Tát này là quý vị biết hết. Còn những Bồ Tát khác, nếu mà quý vị có thắc mắc gì á, có thắc mắc riêng thì hỏi riêng, tôi sẽ trả lời thôi. Chứ còn bây giờ cái này mà mình giảng hết từng Bồ Tát một ra thì nó mất thời giờ dữ lắm. Thôi bây giờ mình hết thời giờ mình ngừng đây, tôi tới mình tiếp. Chắc tay của mình nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.